Bài Pháp Cô Gái Đồ Lăng được viết bởi Thầy Ti Bô vào ngày 17 tháng 9 năm 2010. Vô Thương xin được phép chuyển âm. Thầy Ti Bô viết: Chào Đạt Nguyễn, người mà làm chuyện này là đại khủng bố đó. Nay bàn về phần 1 là nói thường là sai, thì Ti Bô chưa có cái quyền đó, vì Ti Bô không có nói được cho tới 5 tuổi. Ác nghiệp không cho người ta phát biểu cảm tưởng của mình là một tội ác khủng khiếp. Nó ăn theo mình từ kiếp này qua kiếp nọ, cho tới khi nó chín mùi là tới phiên mình bị câm. Bị câm vì điếc thì không sao, nhưng mà vẫn còn nghe rất là rõ mà mình lại không nói được là cái khủng khiếp nhất. Vì không cách gì làm cho người ta hiểu được nên bị cô lập hoàn toàn. Sân hận, tự ti mặc cảm, thua thiệt nó ập tới. Khi thức dậy, người có thể nói quả thật là một hạnh phúc, nhưng lại không thể nào hiểu được sự phấn đấu và ý chí kiên cường của người bị cái tật là không thể nói được nó lại như thế nào. Trong tình thế ói oan này, người bị tật nên tạo cho mình một ý chí là chết thì thôi, chớ lần này thì phải nói cho bằng được. Tôi không chấp nhận là tôi không nói được. Sống lì lợm như vậy một thời gian thì con người lại có sức mạnh tinh thần và coi thường cái chuyện nói, rồi từ đó nói được. Thử nghĩ, bị ung thư mà còn hoảng sợ thì tiêu sớm lắm. Không nói được mà hoảng sợ là tiêu luôn. Thầy Ti Bô viết tiếp vào ngày 18 tháng 9 năm 2010. Nhưng chuyện này nó ra làm sao? Cũng nên tường trình lại đại ý chuyện hư cấu này để bà con nào mà không có đọc qua cũng có thể hiểu sơ sơ, và từ đó mới có thể bàn chuyện chơi cho vui. HSTN viết: Nghe các bạn bình Kim Dung quá hay, chợt nhớ bài thơ trong phim và nhớ Nhất Hạnh nữa. Sóng cũng là nước mà ổng quên nước cũng là sống. Theo Phật Pháp có nên chấp Phật với Bụt? Ti Bô ơi, niệm kiểu đổi Phật trở lại Bụt thì không quen và thấy làm sao đó. HSTN Thầy Ti Bô trả lời: Cách kêu chẳng qua là do thói quen, mà mình chưa quen thì mình cứ dùng cái chữ mà mình quen. Ăn nhầm là cái ý của mình là cái đó thì nó sẽ tới cái đó. Tuy nhiên, không nên tự chế ra cái câu alo khoèm khuy, ý nói là nói về ngài A-di-đà. Thì khi mình niệm như vậy, tất nhiên là mình tự đi, chẳng có ai theo cả. Đi đường trường mà có một mình mà thôi thì chỉ có thua thiệt vào thân. Do vậy, hễ mà dùng niệm để tiến tu thì mật tông là số một. Để ý tới cái dụng cụ căn bản là cái sâu chuỗi. Trong dụng cụ này có hộp châu mẫu. Và cái tội vượt pháp khi mình niệm mà lại lần qua hộp châu mẫu này. Điều này nói lên một điều cấm kỵ, có nghĩa là không phải hễ nghe người ta nói là tất cả tư thế, ngôn ngữ đều là ấn và chú của chư Phật, rồi dựa vào đó mà tự chế ra câu niệm, trong khi chưa biết trình độ của mình thì ôm đầu máu liền thôi. Nên biết rằng câu nói trên dành cho một vài người trên thế giới đã đạt được tình trạng thường trú tam bảo mà thôi. Mình chưa tới mà chơi bảnh là thua to. Đạt Nguyễn viết sạch, sạch, sạch nước là gì ta? Là lúc ta ở giữa sóng và nước, giữa nổi và chìm. Nổi thì sóng và bơi tới lui gọi là biết bơi, chìm là theo hà bá. Thầy Tibu trả lời: xương ổng bọng nên ổng nhẹ hơn mình, nên ổng nổi. Trích dẫn từ Lubutaba. Giai đoạn 1: nói thường là sai. Bờm hỏi: thầy ơi, bờm không biết bị nghiệp gì mà mỗi lần ai hỏi bờm điều gì thì bờm đều trả lời sai sự thật thầy ạ. Bờm không cố ý. Bờm thấy mình đang nằm ở giai đoạn 1 này nè thầy. Thầy Tibu trả lời: bây giờ là mùa thu, chim nó đi thiên di. Khi có thời giờ, nhìn lên bầu trời, nhất là lúc trời có gió, thì sẽ thấy chim bị gió đánh bạc hướng và nó bay ngang. Một đôi khi, ngay cả máy bay trực thăng cũng bị cảnh bay ngang này. Như vậy, chỉ khi nào bị gió thổi quá mạnh thì dù gì cũng bị đánh bạc đi so với hướng đang đi. Cái hay của vấn đề là mình đang đi từ tà đạo và đang hướng vào chánh đạo, có nghĩa là từ cái sai lầm và hướng dần vào cái đúng. Nên chuyện trật và sai thì cũng là chuyện thường tình hàng ngày. Mình phải chấp nhận và chân thành thấy nó, và từ đó mà tự cân chỉnh để mà làm cho nó càng đúng hơn. Chớ không nên hoảng sợ, quíu tay, quíu chân và nhắm mắt làm đại theo kiểu sau đây: hồi nào tới giờ ít bị sai, hay là sai mà không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đến khi dùng kính chiếu yêu mà nó lại sai quá lớn. Như là mình thấy họ đã chết rồi mà thật ra là còn sống nhăn răng, thì đây mới là cái sai bự lắm đây. Phản ứng đầu tiên là hoảng sợ, điếng hồn. Suy nghĩ thêm thì thấy mình đã lỡ nhúng tay vào chàm rồi. Có nghĩa là mình cũng đã có chỉ cho một số anh em làm theo mình, nhưng mà lỡ họ làm sai như vậy thì sẽ ra sao đây? Nghe đâu đó rằng thì là anh em một khi đã làm theo mình mà thành vịt xiêm thì mình cũng sẽ thành vịt xiêm như anh em luôn. Thế là tiêu ma, phá sản cả đám. Tất nhiên, điều đầu tiên hết là ra lệnh cho anh em án binh bất động, ai ở yên đó chờ lệnh sau. Và lệnh sau là anh em mạnh ai nấy niệm Phật theo kiểu AA, y như từ hồi nào, không có chấm đỏ nào hết. Khi chết thì mạnh ai nấy tự đi về A Di Đà Phật, chẳng có chuyện độ tử dùm cho ai hết. Phủi tay đầu một cái là những người nghe theo lại quên đi rằng người hướng dẫn đã là tứ thiền hữu sắc. Lý do chỉ vì nhát gan quá mà tìm cách phủi tay với anh em. Và như vậy thì phần ta thì vẫn cứ ở tứ thiền. Còn anh em nào nghe theo lệnh của ta thì tự mưu sinh thoát hiểm lấy. Tất nhiên, chuyện đại nguyện là chuyện của những người lý đòn, chịu chơi bự, chịu ngậm đắng nuốt cay, chịu bị bệnh, chịu te tua để anh em chà đạp lên đầu, lên cổ để mà có thể tiến tu được, và để từ đó anh em thoát được cảnh khổ. Và như vậy là ai cũng vui, ai cũng có lợi. Dễ hiểu, không có người tình nguyện làm chuyện lót đường này thì lấy gì mà tiến tu được như vậy, như kia. Nhìn quanh, ngay chính Đức Bổn Sư vì đã chỉ cho 1250 đệ tử và đã chết thảm khi bị bệnh kiết lỵ nhiễm trùng máu. Và mới đây, người đệ tử âm thầm đã học máu mà chết sau khi chịu đau đớn triền miên. Người đàn anh đáng kính cũng đã phát biểu là tôi sẽ không còn sống yên ổn như thế này nữa khi tôi viết cuốn sách này. Bộ đuôi mù hết sao mà không thấy, không nghe, tí xíu nữa là tiêu ma hết cả đám. Hồi xa xưa cũng có một số tu sĩ rời bỏ Đức Bổn Sư định làm ăn riêng, nhưng thời đó đã có một Kiền Liên đệ nhất thần thông đem các ngài này về lại gần với chánh pháp. Phép lạ cũng còn đang tiếp diễn trong đám lưu bu, có nghĩa là vẫn phải chấp nhận cái sai và tự điều chỉnh để đi về cái đúng, cái chánh. Còn nếu ai mà không đủ can đảm để mà làm cái phép lạ này thì khó có thể tiến tu được. Nhớ một điều, đã là con người chữ hoa thì không có ai mà sanh ra là đã hoàn toàn đúng được cả. Ai cũng phải lớn lên từ những cái sai lầm. Còn ai mà không đủ can đảm để mà chấp nhận cái sai lầm của chính mình thì sẽ thất bại chua cay trong bất cứ lãnh vực nào. Trích từ Đạo Trang, Hoa Sen Trên Đá.